Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh Hàng và Ban Việt Ngữ kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 7 tháng 10 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Mỹ cổ suý cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa đạt được của 12 nước, trong đó có Việt Nam. This agreement makes us more competitive by
eliminating about 18,000 taxes.
Ngoài ra, chúng tôi còn có tường thuật về việc Tư lệnh Mỹ mạnh mẽ cảnh cáo Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế trong Biển Đông. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương và Linh Đan giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Các nhà khoa học nghiên cứu về sự phục hồi ADN giành giải Nobel hóa học.
Mỹ không muốn Nga can thiệp vào Iraq.
Liên đoàn Câu lạc bộ Báo chí Toàn cầu trao giải tự do ngôn luận cho ba nhà báo của Al Jazeera.
Mỹ không muốn hợp tác quân sự với Nga ở Syria.
Sau phần tin tức là tường trình đặc biệt do thông tín viên Trần Nghị gửi về từ Houston. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế chi tiết.
Thưa quý vị, Hội đồng Giải thưởng Nobel ở Stockholm, Thụy Điển đã trao giải thưởng về hóa học năm nay cho ba nhà khoa học cho công trình nghiên cứu của họ để phục hồi ADN ở người có thể sử dụng trong điều trị ung thư. Những người đoạt giải Nobel năm nay gồm có nhà khoa học Thomas Linda của Viện Sir Francis Crick và phòng thí nghiệm Clare Hall ở Anh, nhà khoa học Paul Modrick của Trường Đại học Duke và nhà khoa học Aziz Sankar của Trường Đại học North Carolina ở Chapel Hill. Cả hai đều nằm ở miền đông của tiểu bang North Carolina của Mỹ. Ông Linda là người Thụy Điển, và ông Modrick là người Mỹ và ông Sankar là người Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Ba, giải thưởng Nobel về vật lý được trao cho hai nhà khoa học của Nhật và Canada, ông Takaki Kajika và ông Arthur McDonough, cho khám phá của họ về sự dao động của hạt sơ cấp neutrino, trong đó cho thấy hạt neutrino là những hạt có nhiều thứ nhì trong vũ trụ chỉ sau hạt photon, có trọng lượng và thay đổi định dạng. Hôm thứ Hai, Ủy ban Nobel công bố người giành giải về y học là các nhà khoa học người Ireland, Nhật và Trung Quốc. Ông William Campbell của Ireland và ông Satoshi Omura của Nhật cùng chung giải thưởng cho công trình nghiên cứu của họ về một liệu pháp mới chữa trị những viêm nhiễm do ký sinh trùng dòng giun sán gây ra. Nhà khoa học người Trung Quốc bà Đỗ U U đã khám phá ra một loại thuốc có khả năng làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của bệnh nhân bị sốt rét và bà cũng đã cùng giành giải thưởng này. Các giải Nobel được trao năm nay về các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và khoa học kinh tế. Tiền thưởng là do nhà sáng chế người Thụy Điển Alfred Nobel để lại. Và các giải thưởng có từ năm 1901 đã trở thành giải thưởng thành tựu cao nhất trong mỗi lĩnh vực. Giải Nobel Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel cũng do hội đồng này trao, mặc dù nó không phải là một trong những giải do Alfred Nobel sáng lập ra. Những người giành giải được trao một giải thưởng bằng tiền có giá trị hơi khác nhau trong từng năm, họ cũng nhận được một huy chương và một bằng Nobel. Những người giành giải thưởng được công bố vào tháng 10 và các giải thưởng được trao tại lễ trao giải được tổ chức đầu tháng 12 tại Stockholm, thủ đô của Thụy Điển và Oslo, thủ đô của Na Uy. Nhiều người cùng giành một giải thưởng sẽ chia đều phần thưởng nhận được.
Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Nga là bất kỳ sự xâm lăng nào nhắm vào nước ông cũng là sự xâm lăng nhắm vào Liên minh NATO. Theo tường thuật của thông tín viên Henry Ridgewell của đài VOA tại London, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề nghị thiết lập một vùng cấm bay ở miền Bắc Syria. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Erdogan đã mạnh mẽ chỉ trích Nga trong lúc ông đến thăm Brussels hôm thứ Ba.
Xâm lăng Thổ Nhĩ Kỳ là xâm lăng NATO.
Ông Erdogan và các đối tác của ông ở Âu Châu đồng ý với nhau rằng việc Nga, một đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, dội bom những lực lượng chống đối ở Syria không có ích gì cho việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột này. Cuộc nội chiến Syria đã buộc hơn 4 triệu người chạy sang tị nạn ở các nước khác. Thổ Nhĩ Kỳ đang là nơi tạm trú của khoảng 2 triệu người Syria, trong lúc hàng trăm ngàn người khác vượt biên sang Âu Châu. nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những đề nghị để giải quyết vụ khủng hoảng, bao gồm việc thiết lập một khu an toàn ở bên trong Syria dành cho người tị nạn Syria để họ có thể tiếp tục ở lại trên quê hương của mình.
Bunun bir tanesi Eyüp Donat'tır. İkincisi terörden arındırılmış.
Một giải pháp là tập trung vào việc huấn luyện và trang bị. Giải pháp thứ nhì là tuyên bố một khu vực an toàn, trong đó người dân được bảo vệ trước những hành vi khủng bố. Và giải pháp thứ ba là thiết lập một khu cấm bay để ngăn không cho máy bay của chính phủ Syria dội bom vào thường dân.
Ông Ibrahim Sikasi, giáo sư của Đại học Regents ở London cho rằng một khu vực an toàn như vậy cũng sẽ giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng sự kiểm soát đối với các nhóm vũ trang của người Kurd trong khu vực.
The main request is to give way to create a fly-free zone.
Yêu cầu chính là thiết lập một vùng cấm bay ở miền Bắc Syria, và nhờ đó họ sẽ có thể dẹp tan phong trào của người Kurd, hoặc ít ra là giữ cho tình hình được yên ổn.
Liên hiệp châu Âu đã đề nghị viện trợ 1,12 tỷ đô la để giúp Thổ Nhĩ Kỳ ứng phó với vụ khủng hoảng người tị nạn. Giáo sư Sarkisi cho rằng tiền bạc của châu Âu sẽ không ngăn được làn sóng người tị nạn.
Economic opportunities, educational opportunities, minority rights, human rights in general.
Những cơ hội kinh tế, cơ hội giáo dục, các quyền của những khối người thiểu số, nhân quyền nói chung, vị trí của phụ nữ trong xã hội và tất cả những thứ đó ở châu Âu. Những sự khác biệt này sẽ định đoạt vấn đề làn sóng di dân có tiếp tục hay không.
Tổng thống Erdogan cho các giới chức ở Brussels biết rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp châu Âu vẫn là một sự lựa chọn có tính chất chiến lược. Tuy nhiên, theo giáo sư James Collinsey của Trường Kinh tế London, thì mục tiêu gia nhập Liên hiệp châu Âu vẫn còn rất xa vời.
We have seen such a step back in terms of human rights, media freedom that no one in their
Chúng tôi đã nhìn thấy những bước tụt lùi về nhân quyền và tự do truyền thông, và không người nào có đầu óc tỉnh táo lại có thể bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp châu Âu vào thời điểm này.
Trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị bầu cử vào tháng tới, các nhà phân tích nói rằng nhiều tuyên bố của ông Erdogan đưa ra tại Brussels chỉ có mục đích tranh thủ sự ủng hộ của những người dân ở nước ông.
Mỹ sẽ không hợp tác quân sự với Nga ở Syria vì chiến lược của Nga thiếu sót nghiêm trọng, nhưng đang chuẩn bị các cuộc thảo luận kỹ thuật và cơ bản về an toàn cho các phi công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói hôm thứ Tư. Phát biểu trong chuyến công du đến thủ đô của Italia, Bộ trưởng Carter tái khẳng định quan hệ vững mạnh giữa Rome và Washington. Ông nói với các phóng viên báo chí trong cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Italia Roberta Bignotti rằng chiến lược của Nga tại Syria là sai lầm. Nga tiếp tục nhắm vào các mục tiêu không phải của ISIL. Bất kể những gì Nga nói, chúng tôi không đồng ý hợp tác với Nga nếu họ cứ tiếp tục theo đuổi chiến lược sai lầm và nhắm vào những mục tiêu đó, ông Carter nói. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng các cuộc thảo luận về an toàn cho các phi công đang diễn ra. Những gì chúng tôi đang làm là tiếp tục các cuộc thảo luận về kỹ thuật cơ bản, các biện pháp chuyên nghiệp bảo đảm an toàn cho phi công bay trong không phận Syria. Chỉ có vậy thôi. Chúng tôi vẫn mở ngỏ kênh liên lạc này vì an ninh và an toàn cho các phi công của chúng ta, ông Carter nói. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng chiến lược của Nga ở Syria là sai lầm nghiêm trọng.
Russia has the wrong strategy. They continue to hit targets that are not ISIL. We believe...
Chúng tôi không có kế hoạch hợp tác với Nga về chiến lược mà chúng tôi giải thích là sai lầm nghiêm trọng về phía Nga, ông Carter nói trong chuyến công du đến Rome. Lặp lại tố cáo của Mỹ rằng chiến dịch không kích của Nga nhắm vào những mục tiêu không phải của nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ công du châu Âu để tham dự các cuộc họp song phương tại Tây Ban Nha, Brussels, Anh và Italia.
Trong khi đó, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói Mỹ không muốn thấy Nga chuyển công thức của họ ở Syria tới Iraq. Ông Mark Turner nói như vậy hôm thứ Ba sau khi một nhà lập pháp Nga nói Moscow sẽ xem xét việc nới rộng các cuộc không kích của họ tới Iraq nếu họ nhận được một lời yêu cầu chính thức từ chính phủ Iraq. Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, Chủ tịch Thượng viện Nga bà Valentina Matvienko nói Moscow sẽ xem xét tính chất thích hợp về mặt chính trị và quân sự của việc tham gia vào một chiến dịch trên không ở Iraq. Bà Matvienko nói như vậy trong một cuộc gặp mặt với các quan chức của Jordan hôm thứ Ba. Bà nói thêm rằng Nga chưa nhận được yêu cầu nào từ phía Iraq. Tuần trước, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói ông sẽ sẵn sàng xem xét việc cho phép Nga tiến hành các cuộc không kích nhắm vào những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở nước ông. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp France 24, ông nói, chúng tôi từng trông đợi một liên minh quốc tế và những người Mỹ mang đến sức mạnh lớn trên không để bảo vệ các lực lượng của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã không nhận được điều đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mark Toner nói rằng các giới chức của Mỹ muốn thấy Nga đóng một vai trò xây dựng trong cuộc chiến chống lại các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông nói thêm rằng phần lớn chúng tôi chưa nhìn thấy điều đó cho tới lúc này. Ông nói Nga chỉ làm cho căng thẳng tăng cao bằng những vụ không kích nhắm vào các lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria. Ông nói chúng tôi không buồn nhìn thấy công thức y hệt như vậy được chuyển sang Iraq. Mỹ đã chỉ trích Nga vì những cuộc không kích của họ ở Syria và nói rằng hầu hết các cuộc tấn công đó rõ ràng là không nhắm vào các phiến quân nhà nước Hồi giáo. Các quan chức Mỹ nói một số cuộc không kích đã nhắm vào những chiến binh đối lập ở Syria do Mỹ huấn luyện. Sự can dự tăng cao của Nga tại Syria và sự ủng hộ của họ cho chế độ của Syria cũng đưa Moscow vào thế đối lập với Washington về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mỹ đã hô hào cho một cuộc chuyển tiếp chính trị ở Syria mà không có ông Assad. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã đánh bom các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Tuần trước, các quan chức Mỹ và Nga đã tiến hành các cuộc thảo luận tránh xung đột trong một nỗ lực để tránh xảy ra những vụ đối đầu quân sự ngoài ý muốn ở Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-800-86 để nghe chương trình phát thanh. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Scott Swift, mạnh mẽ cảnh báo Trung Quốc và các nước khác trong khu vực phải tuân thủ luật pháp quốc tế trong Biển Đông. Trang mạng news.com của Australia tường thuật rằng Đô đốc Scott Swift đưa ra lời cảnh báo đó hôm qua trước một cử tọa gồm các giới chức hải quân cấp cao đến từ hơn 10 quốc gia để tham dự hội chợ Thái Bình Dương năm 2015 tại Sydney. Ông cảnh báo rằng những điểm bất đồng có khả năng gây xung đột ngoài biển và lập trường lấy sức mạnh để giành lý về phần mình, ám chỉ Trung Quốc, có thể dẫn tới xung đột toàn diện tại Biển Đông, một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất của thế giới hiện nay. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nói, nếu chúng ta không sẵn sàng cam kết sẽ giải quyết những bất đồng một cách hòa bình, sử dụng các công cụ dựa trên hệ thống pháp trị đã phục vụ thế giới bấy lâu nay, thì kể như chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận khả năng các giải pháp được áp đặt để giải quyết bất đồng giữa các nước trên biển. Đô đốc Scott Swift, nhân vật được trang mạng tin tức news.com.au mô tả là giới chức hải quân quyền lực nhất trên trái đất, hiện có dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông khoảng 250.000 thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến, 2.000 máy bay, 200 tàu và 43 tàu ngầm hạt nhân. Trong những lời chỉ trích được coi là nhắm trực tiếp tới Trung Quốc và các hoạt động xây đảo nhân tạo, cũng như ý đồ của Bắc Kinh muốn thiết lập các khu cấm bay trên Biển Đông, Đô đốc Scott Swift tuyên bố, tự do hàng hải không thể bị cản trở hoặc xâm phạm. Ông nói, tự do hàng hải phải được duy trì bất chấp những tranh chấp chủ quyền biển đảo, bất chấp những vụ tranh chấp này kéo dài trong bao lâu và bất chấp các đảo này là do thiên nhiên hay bàn tay con người tạo ra. Ông cảnh giác rằng lập ra một hệ thống dựa trên lấy sức mạnh để giành lý về phần mình là con đường ngắn nhất để phá hủy nền móng trên đó khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã được xây dựng và phát triển các xã hội thịnh vượng trong bao nhiêu năm qua. Ông nói ông tin rằng một số nước coi tự do trên biển là những gì có thể lấy về làm của riêng và do đó có ý định hạn chế quyền tự do hàng hải trên các vùng biển mà họ cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của họ. Trong các nước này, theo Đô đốc Scott Swift, có Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Hãng tin Reuters dẫn lời Đô đốc Swift nói, một số các quốc gia tiếp tục đưa ra những cảnh báo vô giá trị, những đòi hỏi chủ quyền phi pháp trên các vùng biển quốc tế, hoàn toàn không phù hợp với Công ước Quốc tế về Luật Biển. Tư lệnh quân đội Úc, tướng Angus Campbell, mô tả tình hình Biển Đông là vô cùng phức tạp. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy tiếp tục đối thoại. Phó Đô đốc Tim Barrett, Tư lệnh Hải quân Úc, thì nói rằng cần phải chống đối giải pháp dùng vũ lực quân sự để trấn áp nước khác dưới bất cứ hình thức nào. Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói, hơn bao giờ hết, Hoa Kỳ kiên quyết duy trì cam kết sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải. Lên tiếng hôm nay tại hội nghị Sea Power, tân Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Spain nói rằng căng thẳng đang tăng cao trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bà khẳng định Australia sẽ tiếp tục mạnh mẽ chống đối các hành động trấn áp, hiếu chiến để củng cố đòi hỏi chủ quyền của bất cứ nước nào muốn đơn phương thay đổi hiện trạng trong Biển Đông. Bà Payne tuyên bố quan hệ liên minh với Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là nền móng của nền an ninh Australia giữa lúc thế giới đang trở nên bất ổn hơn từ nay cho tới năm 2035. Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất trong Hiệp định TPP. Giữa lúc Tổng thống Mỹ đã bắt đầu cuộc vận động để Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được Quốc hội phê chuẩn, các nhà phân tích ở châu Á nói rằng Việt Nam nằm trong số các nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất do việc hạ thấp các rào cản thương mại một khi Hiệp định TPP có hiệu lực. Bản tin của AP hôm nay nói rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ được đẩy mạnh nhờ GDP của Việt Nam hiện nay tương đối thấp so với các đối tác TPP khác. Tới năm 2025, nền kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 11%, hàng xuất khẩu tăng 28%, theo các số liệu công bố hồi tháng 7 trong một phúc trình của nhóm Eurasia. Phúc trình này nói các mức tăng như vừa kể của Việt Nam cao hơn nhiều so với bất cứ nước đối tác nào khác. Nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như Leverstyle, có nhiều thân chủ có uy tín như nhãn hiệu Hugo Boss và J. Crew đã bắt đầu chuyển khâu sản xuất của họ từ miền Nam Trung Quốc sang Việt Nam trong mấy năm trở lại đây. Ngoài Việt Nam, Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương cũng sẽ rất thuận lợi cho ngành may mặc của Malaysia. Tuy nhiên, đi kèm với TPP, các nước đối tác sẽ phải thực hiện một số cam kết về nhân quyền và lao động. Việt Nam sẽ phải cải cách luật lao động và cho phép công nhân thành lập các công đoàn tự do để bảo vệ các quyền lợi của mình. Trong khi đó, giới hoạt động dân chủ cũng hy vọng là Hiệp định TPP sẽ buộc Việt Nam phải cải thiện nhân quyền và nới lỏng các biện pháp kiểm soát để cho phép người dân được hưởng các quyền tự do cơ bản. Trang mạng New American Media hôm nay nói rằng Việt Nam là nước duy nhất có những đặc tính bất thường so với các đối tác còn lại trong TPP, vốn phần lớn theo chế độ tự do dân chủ. Là nước nghèo nhất, nơi giá lao động rẻ nhất, Việt Nam vẫn nằm dưới quyền cai trị của một chế độ cộng sản toàn trị. Việt Nam có những giá trị và nguyên tắc không phù hợp với các giá trị của các đối tác. Một số nhà phân tích lưu ý rằng Việt Nam đã không thực hiện một số cam kết đã đưa ra rằng họ sẽ thực hiện cải cách để người dân được hưởng các quyền cơ bản sau khi tham gia WTO cách đây một thập niên. Họ nói rằng lần này cần phải có những cơ chế để giám sát chặt chẽ hơn để có thể bảo đảm Việt Nam phải thực thi những lời hứa của mình khi tham gia Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua cổ suý cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 quốc gia vành đai Thái Bình Dương đạt thỏa thuận tự do thương mại này ở Atlanta. Hiệp định gây tranh cãi liên quan đến khoảng 40% thương mại toàn cầu, còn phải chờ được giới lập pháp của các nước tương ứng chấp thuận. Theo tường thuật của thông tín viên Jessica Hook, Tổng thống Obama đang đối diện với sự phản đối mạnh mẽ đối với TPP, kể cả từ các thành viên trong đảng của ông.
Sau hơn 5 năm đàm phán triệt để, Hoa Kỳ và 11 quốc gia khác hôm thứ Hai đã đạt được thỏa thuận để dỡ bỏ hoặc giảm bớt các rào cản đối với giao thương qua lại giữa các nước. những người ủng hộ TPP, trong đó có Tổng thống Obama, tuyên bố thỏa thuận này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp sức cho sự phát triển và thúc đẩy đổi mới trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Obama phát biểu.
This agreement makes us more competitive by eliminating about 18,000.
Thỏa thuận này thúc đẩy cạnh tranh thương mại qua việc dỡ bỏ 18.000 loại thuế và thuế quan đánh vào hàng hóa của Mỹ tại các nước này.
Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục nhiều nhà lập pháp ở hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ. Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders, người đang tham gia cuộc đua để được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên tổng thống, nói với các ủng hộ viên tại Washington rằng các thỏa thuận tự do mậu dịch trước đây từng không đáp ứng mong đợi. Ông Bernie Sanders.
The history of trade agreements in this country has been.
Lịch sử các hiệp định thương mại của quốc gia này là thảm họa đối với người lao động Mỹ. Chúng ta đã mất hàng triệu công ăn việc làm có lương khá. Các thỏa thuận đó đã đưa chúng ta vào cuộc đua tới đáy. Tôi thật sự chán ngán khi nhìn thấy công nhân Mỹ phải cạnh tranh với người dân các nước có lương thấp trên thế giới với mức lương hàng xu cho một giờ làm việc. Thực trạng này phải thay đổi.
Theo các chuyên gia, thỏa thuận thương mại TPP chắc chắn sẽ làm tổn thương một số ngành công nghiệp, ít nhất là trong bước ban đầu, nhưng sẽ tốt cho nền kinh tế toàn cầu nói chung. Ông Edward Alden thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại phát biểu.
Some of the winners clearly are high technology industries. You look at semiconductors, computers, there are.
Một số ngành công nghiệp được lợi rõ ràng là các ngành công nghệ cao như ngành sản xuất chất bán dẫn, máy vi tính. Thật sự có một số điều khoản đột phá liên quan tới luồng chảy tự do của dữ liệu và ngăn không cho các nước đòi hỏi lưu trữ dữ liệu cục bộ, vốn đang là một vấn đề lớn đối với Google trên thế giới.
Thỏa thuận đối tác thương mại bao gồm gần phân nửa dân số thế giới dự kiến sẽ làm suy yếu Trung Quốc, nước không tham gia TPP. Một chuyên gia kinh tế Trung Quốc cho rằng TPP sẽ không có tác động lớn đối với ngành ngoại thương của Bắc Kinh. Ông Trương Kiến Bình thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia nói.
Trung Quốc đã ký thỏa thuận tự do thương mại song phương với 2/3 các nước thành viên trong TPP. Bắc Kinh có thể cân bằng những tác động tiêu cực của TPP trong một trường mực nào đó.
Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới.
Hội Y sĩ Không Biên Giới yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập dựa theo Công ước Geneva về vụ không kích của Mỹ gây chết người tại một bệnh viện do tổ chức từ thiện này điều hành ở thành phố Kunduz của Afghanistan hôm thứ Bảy vừa qua. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Bác sĩ Joan Liu, Chủ tịch Hội Y sĩ Không Biên Giới đã đưa ra lời yêu cầu này ngày hôm nay tại Geneva. Bà nói vụ tấn công đó vi phạm luật pháp quốc tế và do đó là một việc không thể chấp nhận được.
The US attack on the MSF hospital in Kunduz was the biggest loss.
Vụ tấn công của Mỹ nhắm vào bệnh viện của Hội Y sĩ Không Biên Giới ở Kunduz là vụ thiệt hại nhân mạng nhiều nhất của tổ chức chúng tôi trong một vụ không kích. Hàng vạn người Kunduz bây giờ không còn có thể nhận được sự chăm sóc sức khỏe khi họ cần có nhất. Ngày hôm nay chúng tôi nói rằng quá đủ rồi, chiến tranh cũng phải có luật lệ.
Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết 10 bệnh nhân và 12 nhân viên của họ bị thiệt mạng trong vụ oanh kích vào bệnh viện. Bác sĩ Liu đã thuật lại một số chi tiết kinh hoàng của vụ tấn công, trong đó có việc những bệnh nhân bị chết cháy ngay trên giường bệnh. Đại tướng John Campbell của Mỹ, người đứng đầu liên minh do NATO lãnh đạo ở Afghanistan, ngày hôm qua nói với một ủy ban của Quốc hội Mỹ rằng các máy bay Mỹ đã thực hiện vụ tấn công đó vì các lực lượng của Afghanistan nói rằng quân nổi dậy Taliban nổ súng từ cơ sở đó.
On Saturday morning, our forces provided close air support to Afghan forces at their request.
Vào sáng ngày thứ Bảy, các lực lượng của chúng tôi cung cấp sự yểm trợ bằng không lực ở khoảng cách ngắn cho các lực lượng của Afghanistan thể theo yêu cầu của họ. Tôi xin nói rõ quyết định cung cấp hỏa lực trên không này là một quyết định của Mỹ được thực hiện bên trong hệ thống chỉ huy của Mỹ. Một bệnh viện đã bị tấn công lầm. Chúng tôi không bao giờ cố ý tấn công một cơ sở y tế được bảo vệ.
Đại tướng Campbell nói rằng ngũ giác đài đã bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra về thảm kịch này. Nhưng bác sĩ Liễu cho biết Hội Y sĩ Không Biên Giới không thể dựa vào những cuộc điều tra nội bộ mà Hoa Kỳ, Afghanistan và NATO đã hứa thực hiện. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng vụ oanh kích đó là một thảm kịch lớn và là những gì mà Hoa Kỳ xem xét một cách rất nghiêm túc. Trong khi đó, nhiệm vụ giao tranh mới giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân Taliban đã bùng ra ở Kunduz hôm thứ Ba, bất chấp những tuyên bố của Kabul là các lực lượng của họ đã đánh đuổi phe Taliban và chiếm lại được thành phố này. Giới hữu trách cảnh báo rằng thực phẩm và những phẩm vật cứu trợ khác chưa thể được đưa vào thành phố. Liên Hiệp Quốc cho biết tất cả các tổ chức cứu trợ quốc tế đã rời khỏi Kunduz. Phe Taliban chiếm Kunduz trong một vụ tấn công bất ngờ cách đây một tuần, nhưng các lực lượng của Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này 3 ngày sau đó. Phe Taliban cũng chiếm được một số quận tại hai tỉnh ở kế cận và các lực lượng Afghanistan đang chiến đấu để tìm cách chiếm lại những phần đất bị lọt vào tay phiến quân.
Tòa Thượng thẩm Australia đang xem xét đơn kiện về tính chất hợp pháp của hệ thống làm thủ tục ở nước ngoài dành cho người xin tị nạn mà chính phủ nước này đang áp dụng. Dựa trên những chính sách cứng rắn, Australia chuyển những thuyền nhân tới các trại tạm giam tại Papua New Guinea và đảo quốc tí hon Nauru ở Nam Thái Bình Dương. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Nguyên đơn của vụ kiện tại tòa thượng thẩm là một phụ nữ người Bangladesh được đưa từ Nauru tới Australia để chữa bệnh và không chịu trở về Nauru vì cho rằng điều đó quá nguy hiểm. Các luật sư đại diện cho phụ nữ này yêu cầu tòa án xác định việc chính phủ Australia tài trợ cho các trung tâm làm thủ tục ở nước ngoài và đưa người xin tị nạn tới đó có hợp pháp hay không. Chính phủ ở Canberra cho rằng những thỏa thuận với các nước khác là chìa khóa của sự thành công của chính sách tị nạn. Trong các thỏa thuận đó có một hiệp định với Campuchia để tái định cư người tị nạn với phí tổn 39,5 triệu đô la. Cho đến nay có 4 người đồng ý tham gia chương trình tái định cư này. Bộ trưởng Di trú Peter Dutton cho biết chương trình này cho phép những người xin tị nạn bắt đầu một cuộc sống mới.
Chúng tôi đang làm việc với giới hữu trách Nauru và với những người ở Nauru để họ chấp nhận giải pháp Campuchia. Và nếu chúng tôi có thể làm điều đó, thì chúng tôi có thể mang lại cho những người xin tị nạn một cơ hội để bắt đầu lại. Chúng tôi cung cấp những sự hỗ trợ liên quan tới các dịch vụ định cư, nơi ăn trốn ở, công ăn việc làm, giáo dục và mọi thứ như vậy. Có một điều khó khăn là ở đây, chúng ta có những người tranh đấu cho quyền lợi của người xin tị nạn. Tuy họ có lẽ có ý định tốt, nhưng họ lại nói với những người ở Nauru là đừng chấp nhận giải pháp nào cả. Đừng rời đảo, các bạn sẽ được tới Australia.
Mỗi năm, Australia cấp visa tị nạn cho 13.750 người dựa trên nhiều hiệp định quốc tế khác nhau. Tháng 9 vừa qua, chính phủ cho biết sẽ có thêm 12.000 người tị nạn từ Syria và Iraq được phép tái định cư ở Australia.
Liên hiệp châu Âu vừa phát động một chiến dịch ở Nam Địa Trung Hải ngăn chặn tàu thuyền đưa lậu người tìm cách xâm nhập bất hợp pháp vào khối liên hiệp này. Cuộc hành quân Sofia bắt đầu hôm thứ Tư cho phép hải quân lên các tàu thuyền bị tình nghi đưa lậu người, khám xét và bắt giữ tàu. Trước đây, Liên hiệp châu Âu tập trung vào các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, nhưng trước làn sóng ồ ạt người di cư từ Syria, Iraq và những nơi khác đổ về trong năm nay, hàng ngàn người đã bỏ mạng trên biển trong lúc tìm đường đến Âu Châu. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande theo dữ liệu sẽ họp tại Nghị viện Âu Châu hôm nay để bàn về vấn đề di dân. Tin tức nói rằng 130.000 người di dân từ Bắc Phi đã vượt biên vào Âu Châu trong năm nay. 2.700 người trong số đó được cho là đã chết đuối trong hành trình đầy hiểm nguy này. Hôm thứ Ba, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu bảo đảm rằng mọi thảo luận về các chính sách di dân phải đặt nền tảng trên sự cần thiết phải bảo vệ nhân quyền cho tất cả di dân. Phát biểu trước cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày mai của Hội đồng Tư pháp và Nội vụ Liên hiệp châu Âu, ông Zia Raad Al-Hussein bày tỏ lo ngại lớn về cách tiếp cận tại các điểm nóng được áp dụng theo nghị trình an ninh của các nước. Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp Quốc hoan nghênh nỗ lực của Liên hiệp châu Âu hỗ trợ cho các nước thành viên ở biên giới vành đai phải tiếp nhận số lượng lớn di dân. Ông nói tiếp rằng các chính phủ phải bảo đảm rằng những điểm nóng này không phải là những trung tâm giam giữ trá hình. Italia và Hy Lạp giảm bớt các trại tập trung dành cho di dân. Italia là nước đầu tiên bắt đầu tái định cư cho người tị nạn vào thứ Sáu này cho một nhóm người Eritrea, theo kế hoạch của Liên hiệp châu Âu nhằm giảm bớt gánh nặng của cuộc khủng hoảng di dân nghiêm trọng nhất của châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.
Trong khi đó, Tòa án tối cao của châu Âu đã bác bỏ một hiệp ước chuyển giao dữ liệu 15 năm với Mỹ, phán quyết rằng hiệp ước đó không cung cấp đủ sự bảo vệ đối với quyền riêng tư của công dân châu Âu. Tòa án tư pháp châu Âu hôm thứ Ba viết rằng thỏa thuận điều khoản an toàn không bảo vệ dữ liệu cá nhân lưu trữ trên những máy chủ đặt ở Mỹ khỏi sự do thám khả dĩ của chính phủ Mỹ. Thỏa thuận này được soạn thảo vào năm 2000 để cho phép hàng ngàn doanh nghiệp chuyển thông tin về những khách hàng châu Âu về Mỹ. Trong đó có những website nào mà họ truy cập và nơi nào mà họ hay tiêu tiền của mình. Nhưng một sinh viên luật người Áo đã đệ đơn khiếu nại chống lại hiệp ước quốc tế này lên tòa án châu Âu, nói rằng thông tin cá nhân của anh ta chuyển tới Mỹ bởi website phổ biến Facebook đã không được bảo mật một cách đúng cách. Các quan chức châu Âu đang ca ngợi phán quyết của tòa án hôm thứ Ba. Phán quyết ngày hôm nay là một bước quan trọng hướng tới việc bảo toàn những quyền cơ bản của người châu Âu đối với việc bảo vệ dữ liệu. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans nói, chúng tôi sẽ tiếp tục công tác này hướng tới một khuôn khổ mới và an toàn cho việc chuyển giao dữ liệu cá nhân xuyên Đại Tây Dương. Nhưng Tòa Bạch Ốc nói rằng họ lo ngại phán quyết này có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Ernest nói với báo giới rằng, chúng tôi tin rằng quyết định này được dựa trên những giả định sai lầm về bảo mật dữ liệu riêng tư tại Mỹ và phán quyết không ghi nhận thích đáng những lợi ích đối với quyền riêng tư và tăng trưởng đã được cung cấp cho khung này suốt 15 năm qua. Phán quyết của Tòa án châu Âu là hệ quả từ vụ rò rỉ 2 năm trước của cựu nhân viên tình báo hợp đồng người Mỹ Edward Snowden tiết lộ rằng cơ quan an ninh quốc gia đã do thám công dân Mỹ và công dân nước ngoài trong cuộc chiến chống khủng bố.
Lãnh đạo mới của hãng xe Volkswagen của Đức hôm thứ Tư nói rằng ông hy vọng công ty của ông sẽ có thể bắt đầu thu hồi xe bị lỗi lại vào tháng Giêng năm 2016 và có thể sẽ sửa chữa xong tất cả xe bị lỗi trong vụ tai tiếng gian lận mức thải ô nhiễm trước cuối năm 2016. Ông Matthias Müller trả lời phỏng vấn một nhật báo ở Đức hôm thứ Tư nói rằng ông hy vọng tất cả 11 triệu chiếc xe bị lỗi có thể được sửa chữa xong trong thời gian một năm. Volkswagen đang bị giới hữu trách châu Âu áp lực đòi phải đưa ra kế hoạch giải quyết vụ tai tiếng là dẫn đến một cuộc khủng hoảng lòng tin tai hại nhất tại công ty Volkswagen có 78 năm lịch sử này. Sau khi giới hữu trách Mỹ loan báo vụ gian lận hôm 8 tháng 9, Volkswagen bị phát hiện đã gắn vào nửa triệu chiếc xe chạy dầu diesel ở Mỹ một phần mềm điện tử, sẽ tự động bật lên để qua mặt các cuộc đăng kiểm mức thải gây ô nhiễm và tự động tắt đi khi xe trở lại hoạt động bình thường. Volkswagen vài ngày sau đó thú nhận là đã gắn phần mềm này cho 11 triệu chiếc xe bán trên khắp thế giới. Ông Mueller nói rằng một số xe chỉ cần chỉnh sửa nhẹ, nhưng ông cũng nói thêm rằng sẽ có những điều chỉnh khác nhau đối với các kiểu xe bị lỗi và với các quy định khác nhau về mức ô nhiễm của các nước. Ông Mueller nói rằng ít nhất 4 người chịu trách nhiệm vụ tai tiếng này đã bị cách chức. Ông nói vụ khủng hoảng này buộc Volkswagen phải giảm chi phí, nhưng công ty của ông sẽ tìm cách chống đỡ ảnh hưởng của vụ tai tiếng này đối với lực lượng lao động 600.000 người của công ty. Tại Hoa Kỳ đã có nhiều đơn kiện hãng xe Volkswagen. Các nhà quản lý môi trường Mỹ nói rằng Volkswagen sẽ có thể bị phạt đến 18 tỷ đô la.
Một hiệp hội của các nhà báo toàn cầu hôm thứ Ba đã trao giải thưởng hàng năm về tự do ngôn luận cho 3 phóng viên truyền hình Al Jazeera bị giam giữ ở Ai Cập. Hiệp hội Quốc tế Câu lạc bộ Báo chí nói họ sẽ trao giải thưởng tự do ngôn luận cho 3 phóng viên Mohamed Fahmy, Peter Greste và Bahe Mohamed. Hiệp hội này nói những phóng viên này được trao giải để tán dương việc bảo vệ sự thật và tự do biểu đạt của họ trong khi phải đối mặt với những sự hăm dọa và bỏ tù đang tiếp diễn. 3 phóng viên bị bắt giữ vào năm 2013 và bị giam cầm trong thời gian dài sau khi bị buộc tội truyền bá những tin tức sai lạc để ủng hộ nhóm huynh đệ Hồi giáo bị đặt ngoài vòng pháp luật. Phóng viên Greste đã được thả trong năm nay và bị trục xuất khỏi Ai Cập về quê hương của ông ở Úc. Hai phóng viên Fahmy và Mohamed được Thủ tướng Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đặc xá hồi tháng trước, nhưng trong khi ông Greste không còn ở Ai Cập nữa, phóng viên này vẫn chưa được ân xá. Cả 3 phóng viên này tiếp tục kêu gọi các quan chức Ai Cập phải đảm bảo tự do báo chí.
Một phụ nữ Palestine dùng dao đâm một người đàn ông Israel. Người đàn ông đã dùng súng bắn lại làm bị thương người phụ nữ tại phố cổ ở Jerusalem sau khi chính quyền Israel bỏ các biện pháp thắt chặt an ninh được áp dụng sau hàng loạt vụ tấn công của người Palestine. Một nghi can chủ chiến Palestine sau đó đã đâm một binh sĩ Israel tại thị trấn Kiryat Gat ở miền nam Israel và đã bị lực lượng an ninh Israel đuổi theo bắn chết, theo tin của cảnh sát Israel. Cuộc tấn công hôm thứ Tư là diễn biến bạo động mới nhất khiến tình hình căng thẳng giữa người Palestine và Israel gia tăng. Trước khi bỏ các biện pháp thắt chặt an ninh hôm thứ Ba, giới hữu trách Israel đã không cho phép người Palestine không phải là cư dân tại phố cổ ở Jerusalem vào khu vực đó. Bạo động giữa người Palestine và các lực lượng an ninh Israel gia tăng trong tuần qua, thoạt đầu ở địa điểm linh thiêng Đông Jerusalem, nơi người Hồi giáo có đền thờ Al-Aqsa, còn người Do Thái gọi đó là khu núi đền.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe bài tường thuật đặc biệt do thông tín viên Trần Nghị gửi về từ Houston.
Tại Houston, nhiều người biết đến Thiền Sinh Hội với pháp môn Thái Cực Thiền Quyền Dưỡng Sinh do cố giáo sư Nguyễn Cao Thành, từng là giảng sư Đại học Rice Houston, thành lập năm 1984, cho đến khi ông qua đời vào năm 2007 và được hậu duệ của ông là trưởng nam Nguyễn Quang Dục duy trì cho đến nay. Với phương pháp luyện tập tổng hợp thân, tâm, ý, ngõ hầu đem đến những lợi lạc về tinh thần và thể chất, với 13 nguyên tắc chính người tu tập cần phải tuân theo. Trong đó, phương pháp luyện 16 hơi thở được coi là điểm độc đáo của Thái Cực Thiền này. Ông Nguyễn Quang Dục phân tích thêm điểm đặc biệt của Thái Cực Thiền Quyền Dưỡng Sinh so với các trường phái khác.
Thì trong đó chủ đích là tu tâm và luyện thân. Người hành giả sẽ đạt được tĩnh lặng, sự giác ngộ, đạt đạo và hiểu được chân lý nguyên nguyên của vũ trụ trời đất và con người. Giáo sư Thanh đã đề xướng ra 108 thế. Đó là một cái đặc điểm không giống như Thái Cực Quyền khác. Và 108 thế là biểu tượng cho 108 huyệt đạo trong con người. Thì khi 108 thế đó quý vị thấm nhập vào tâm và quý vị tập luyện thì quý vị tạo một sự quân bằng hài hòa toàn thân toàn ý. Đồng thời với 108 thế đó quý vị qua cái thiền định quý vị sẽ hợp nhất giữa thiền và quyền. Và khi đó toàn thân quý vị cùng với quyền thế và cái thiền định đó là hợp nhất. Đó là cảnh giới mà gọi là thiền quyền nhất như. Tức là chúng ta là một, yêu đời, yêu người. Và cũng là sống một mục đích gọi là sống vui, sống khỏe, sống có trí tuệ.
Thái Cực Thiền Quyền Dưỡng Sinh đã thu hút đông đảo học viên, không chỉ là người Việt Nam mà còn nhiều sắc dân khác. Bà Lynn Godet là thiền sinh cho biết những lợi lạc mà bà đã có được trong 15 năm tập luyện.
I control stress and also it super oxygenates my cells.
Tập luyện thở đã giúp tôi kiểm soát căng thẳng và sẽ có nhiều oxy đến các tế bào, giúp tôi cảm thấy rất khỏe. Tôi đã học được cách luyện tập sự tập trung và khả năng tập trung của tôi đã tăng lên rất nhiều và đặc biệt là sự cân bằng. Người già thường mắc sự cân bằng và hay bị té ngã, thật là nguy hiểm. Tôi đã có được sự cân bằng đó từ Thái Cực Thiền. Đối với thiền sinh Bích Thuận, bà đã thu được nhiều kết quả không ngờ sau hơn 15 năm tham gia vào thiền sinh hội.
Trước khi tôi vào học cái thiền sinh Thái Cực Thiền Dưỡng Sinh này, là tôi bệnh rất là nặng lắm. Thì tôi xin vào đây tôi học thì thấy cái những cái tài chi này nó rất là ích lợi cho bản thân của tôi. Sức khỏe nó mỗi ngày nó khắc khẳng, nó mà thân tâm mình nó an lạc lắm, nó vui vẻ, nó đời mình không có nghĩ gì, mà không giận hờn ai hết á, nó thoải mái vô cùng, thành cho nên mình tươi vui, nó trẻ, nó đẹp.
Sự đóng góp vô vị lợi và lâu dài của cố giáo sư Nguyễn Cao Thành trong việc giảng dạy Thái Cực Thiền tại Houston đã được Tổng thống Hoa Kỳ George Bush biết đến và đã gửi thiệp khen ngợi nhân dịp lễ tạ ơn năm 2003.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 316. Bài hôm nay chủ đề là những từ dễ dùng nhầm. Easily confuse the words. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau, nhưng thực ra nghĩa khác nhau, viết chính tả khác nhau và cách dùng khác nhau. Ta cũng đặt câu với những chữ ấy để biết cách dùng trong ngữ cảnh nào. Trước hết, ta ôn lại những chữ đã học. Trong bài 315, ta đã học những chữ eligible, eligible, advise, advice, counsel, S-E-L, và counsel, C-I-L, angle, và angel, moral, và morale, device, device là nghĩ ra kế hoạch, device là thiết bị để làm một việc gì. Ta hãy tập đặt câu bằng những chữ đã học. Sentences to review. The right angle is measured at 90 degrees. Góc vuông đo được 90 độ. The smoke detector is a device to detect smoke and fire in a building. I noticed you limping. How come? I bumped my knee on the angle of the coffee table. Tôi va đầu gối vào góc bàn ngồi uống cà phê. They sheltered at an angle of the building. Họ tìm trú ở một góc tòa nhà. The critic loved the clever camera angle the director used in the film. Nhà phê bình thích cách nhà đạo diễn tìm được góc độ khéo của máy ảnh để quay cảnh phim. The reporter tried to work that angle into his story. Phóng viên cố tìm cách đưa quan điểm thiên vị đó vào bài báo của anh ta. He admits that he's no angel. He sometimes acts badly. Anh ta nhận là anh ta không phải là người hoàn toàn thánh thiện. Đôi khi anh ta cũng xử sự không được tử tế. He's not perfect, but he's not a bad person. Be an angel and give me a glass of water, would you? Would you be so kind as to get me a glass of water? Làm ơn, mang cho tôi một ly nước. Morale. Morale in the sales division of Boeing was high after they won a contract for the largest sales in 10 years. Tinh thần của các nhân viên của phân khu mãi dịch của công ty chế tạo máy bay Boeing lên cao sau khi họ ký được hợp đồng bán được nhiều máy bay nhất trong vòng 10 năm qua. The president came to visit the troops. His visit really boosted the troops' morale. Tổng thống đến thăm binh sĩ. Cuộc viếng thăm của ngài làm cho tinh thần binh sĩ lên cao. The company makes devices that detect carbon monoxide. Công ty chế tạo ra những máy khám phá ra khói độc, poisonous gas, than khí, carbon monoxide, như là khói xe hơi nhả ra. Your handwriting is illegible. I can't read it. Chữ anh viết như gà bới, tôi không đọc được. You're eligible to vote when you turn 18. Bạn có đủ điều kiện đi bầu phiếu khi bạn 18 tuổi. Chúng ta sang phần mới của bài học. New words to study. Discrete, D-I-S-C-R-E-E-T là giữ kín. Và discrete, D-I-S-C-R-E-T-E là rời rạc. Phân tách. Phát âm như nhau, discrete. Gọi hai tiếng đồng âm nhưng dị nghĩa đó là gì? Hammer phones. She was always discreet about her love affairs. Cô ấy rất kín đáo về những chuyện tình của cô. Discrete, D-I-S-C-R-E-T-E, means distinct, separated. A series of discrete events. Một chuỗi hay là một loạt những sự kiện riêng biệt. The generous billionaire donated huge funds to renovate several discrete sections of the vast medical complex, including a college of pharmacy and a research center. Nhà tỷ phú tặng một ngân khoản lớn để tân trang những khu riêng biệt của tòa nhà phức hợp của trường y khoa, bao gồm cả trường dược và trung tâm khảo cứu. Phân biệt danh từ của discrete là discretion. Discretion. Don't keep asking me what to do. Use your discretion. Đừng hỏi tôi hoài là phải làm gì. Hãy dùng trí suy xét thận trọng của bạn mà tự mình quyết định. Discretion cũng có nghĩa là giữ kín chuyện người khác. I'm sure I can rely on your discretion. Tôi tin là tôi có thể nhờ vào sự kín đáo của bạn. Xin bạn giữ kín chuyện này. The producer wasn't discreet about the secret, and the names of actors leaked out to the press. Nhà sản xuất không giữ kín tên những người ông chọn đóng phim, cho nên bị lộ cho nhà báo. Sometimes people should be discreet when it comes to contacts while talking over their cell phones. Đôi khi, người ta phải thận trọng khi đề cập đến tên của những người mình giao thiệp trong khi nói chuyện bằng điện thoại cầm tay. This is a tip để nhớ cách viết for spelling. Discreet, D-I-S-C-R-E-E-T, có nghĩa là giữ kín. Hai chữ E có chữ T đứng ngoài chặn. Giữ kín không để lọt ra ngoài. Còn chữ discreet, D-I-S-C-R-E-T-E, có chữ T đứng giữa, tách mỗi chữ ra thành hai chữ riêng biệt. Vậy discreet, C-R-E-E-T là giữ kín, C-R-E-T-E tách ra riêng biệt. Một cặp chữ nữa là eminent, E-M-I, N-E-N-T, eminent, và imminent, imminent, I-M-M-I-N-E-N-T, là sắp xảy ra. Margaret Mead was an eminent American anthropologist. Bà Margaret Mead là nhà nhân chủng học Mỹ nổi danh. A new peace treaty is imminent, một hòa ước sắp được ký kết. Imminent danger, mối hiểm nguy sắp xảy ra. There's no imminent danger of the hurricane hitting the coast. Không có nguy hiểm cơn bão sẽ ập vào, tàn phá vùng bờ biển. Nhận xét là eminent, E-M-I-N-E-N-T, bắt đầu bằng E, một M, và imminent, I-M-M-I-N-E-N-T, bắt đầu bằng I và viết có hai M. Cặp chữ nữa mà chúng ta để ý là farther, xa hơn, và further, thêm nữa, more, additional. Tip, xa và farther có cùng của chữ A. Farther là comparative của far, F-A-R-T-H-E-R. Let's see you or I who can swim farther. Hãy xem anh hay tôi, người nào bơi xa hơn. Further, F-U-R-T-H-E-R. The more. For further information, travelers may contact the embassy. Muốn biết thêm chi tiết, du khách hãy liên lạc với tòa đại sứ. This announcement is effective until further notice. Thông cáo này có hiệu lực cho đến khi có thông cáo mới. Cặp chữ nữa là formally, F-O-R-M-A-L-L-Y, formally, một cách chính thức, trịnh trọng, chỉnh tề, and formally, F-O-R-M-E-R-L-Y, xưa gọi là formal attire, là ăn mặc chỉnh tề. Formally, F-O-R-M-E-R-L-Y, xưa gọi là trước đây. Ghana was formally called Gold Coast. Xứ Ghana ngày xưa gọi là Gold Coast. Một cặp chữ nữa là human, H-U-M-A-N là thuộc về người hay là nhân sự. Và humane, F-U-M-A-N-E, nghĩa là nhân đạo. This food is not fit for human consumption. Đồ ăn này người ăn không được. The accident was caused by human error. Tai nạn gây ra vì lỗi lầm do người gây nên. Office of Human Resources là phòng nhân viên. The judge was praised for his courage and humanity. Quan tòa được mọi người khen ngợi vì lòng can đảm và lòng nhân ái của ông. Human rights abuses là vi phạm quyền con người. Humane, H-U-M-A-N-E, có lòng thương người hay là súc vật. Nhân đạo, nhân đức. Phát âm Human, nhấn vần đầu. Humane, nhấn vần thứ hai. The Humane Society takes care of treating unwanted pets kindly. Hội bảo vệ súc vật, lo việc nuôi nấng loài vật tử tế. If you beat your dog, you can be brought to court by the Humane Society for Animal Cruelty. Nếu bạn đánh con chó bạn nuôi, bạn có thể bị hội bảo vệ súc vật đưa ra tòa về tội độc ác với súc vật. Tóm lại, hôm nay chúng ta học 5 cặp tiếng dễ dùng nhầm. Hai chữ đồng âm dị nghĩa là discreet, D-I-S-C-R-E-E-T là giữ kín, không để lộ ra ngoài. Và discreet, D-I-S-C-R-E-T-E là riêng biệt, không liên hệ với nhau. Can I rely on your discretion? Tôi có thể tin rằng bạn sẽ giữ kín chuyện này không? You can count on me. My lips are sealed. Bạn có thể tin vào tôi. Tôi sẽ không hở môi cho ai biết. The fire affected several discrete sections of the medical complex. Hỏa hoạn làm hư hại nhiều phân khu riêng biệt của tòa nhà y khoa phức hợp. There is no imminent threat to anyone. Không có nguy hiểm sắp xảy ra cho ai cả. Military action was neither imminent nor inevitable. Hành động quân sự không xảy ra ngay và có thể tránh được. Frank Lloyd Wright was an eminent architect of the 20th century. Ông Frank Lloyd Wright là nhà kiến trúc sư nổi danh thế kỷ 20. Và sau đây là further và farther. Nothing is further from the truth. Không có điều gì sai lầm hơn. That is absolutely untrue. Further details of this concert can be found on the internet. Tin tức thêm về buổi hòa nhạc có thể tìm trên liên mạng internet. Further investigations found a large number of bodies in mass graves. Những cuộc điều tra thêm tìm thấy nhiều xác chết ở những nấm mồ chôn tập thể. I have no further comment on this matter. Tôi không muốn tuyên bố gì thêm về vấn đề này. Father, how much farther do we have to go before we can stop for food? Phải đi bao xa nữa thì mới nghỉ để ăn? Và sau đây là formally và formally. The treaty will be formally signed by the prime ministers. Hòa ước sẽ được hai vị thủ tướng chính thức ký. Formally. Peru was formally a Spanish colony. Peru xưa là thuộc địa của Tây Ban Nha. Human Rights Watch keeps an eye on cases of abuse of human rights around the world. Tổ chức Human Rights Watch theo dõi những vi phạm về quyền con người ở khắp nơi trên thế giới. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Malawi, Virginia Palmer, thông báo vào cuối tháng 9 rằng Hoa Kỳ sẽ trao tặng 15,7 triệu đô la giá trị hàng hóa lương thực cho Malawi để hỗ trợ một phần trong số 2,8 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo lương thực. Sự trợ giúp này là để đáp lại lời kêu gọi của chính phủ Malawi vào ngày 21 tháng 9, xin hỗ trợ từ các nhà cấp viện, theo sau những phát hiện của Ủy ban đánh giá tình trạng dễ tổn thương vào tháng 7 năm 2015. Kết quả của mùa canh tác 2014-2015 không thuận lợi là 2,8 triệu người Malawi ở 24 khu vực sẽ phải cần viện trợ lương thực từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016. Mưa bắt đầu muộn, lũ lụt nghiêm trọng, những đợt thời tiết khô giữa mùa và mưa hết sớm góp phần làm giảm khoảng 30% sản lượng bắp ngô của Malawi. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp nhận và phân phối viện trợ lương thực bao gồm 6.250 tấn hạt đậu và 2.810 tấn dầu thực vật được tăng cường vitamin A và D như một phần trong giỏ thức ăn lớn hơn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của những người đang cần. Những khoản viện trợ lương thực sẽ tới Malawi bắt đầu từ tháng 10 năm 2015. Từ năm 2012, Hoa Kỳ, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế, gọi tắt là USAID, đã cung cấp hơn 55 triệu đô la giá trị viện trợ lương thực để giải quyết an ninh lương thực bắt nguồn từ thời tiết bất lợi tái diễn ở Malawi. Vào tháng 8 năm 2014, Hoa Kỳ cung cấp 7 triệu đô la thông qua Chương trình Lương thực Thế giới để hỗ trợ phản ứng của Ủy ban đánh giá tình trạng dễ tổn thương Malawi đối với tình trạng thiếu an ninh lương thực theo mùa, ảnh hưởng tới 640.000 người ở 19 khu vực khắp Malawi. Đầu năm nay, Hoa Kỳ cung cấp thêm viện trợ với giá trị tổng cộng là 9,3 triệu đô la cho Malawi khi đất nước này bị lũ lụt tàn phá trên diện rộng. Ngoài viện trợ nhân đạo, Hoa Kỳ còn cung cấp khoảng 25 triệu đô la một năm theo hai chương trình Nuôi sống tương lai và Biến đổi khí hậu của Tổng thống Barack Obama, đang giúp xây dựng khả năng chống chọi cho những hộ gia đình dễ bị tổn thương ở miền Trung và miền Nam Malawi. Đại sứ Hoa Kỳ tại Malawi Virginia Palmer nhấn mạnh rằng điều quan trọng là giải quyết sự thiếu hụt nông nghiệp một cách toàn diện. Bà nói, Hoa Kỳ cam kết bảo đảm phúc lợi và sự phát triển của Malawi, và chúng tôi tự hào cộng tác với người dân Malawi vào thời điểm mà họ cần được trợ giúp này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Linh Đan tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Hội đồng Giải thưởng Nobel ở Stockholm, Thụy Điển đã trao giải thưởng về hóa học năm nay cho 3 nhà khoa học cho công trình nghiên cứu của họ để phục hồi ADN ở người có thể sử dụng trong điều trị ung thư. Những người đoạt giải Nobel năm nay gồm có nhà khoa học Thomas Linda của Viện Sir Francis Crick và phòng thí nghiệm Clare Hall ở Anh, nhà khoa học Paul Modrick của Trường Đại học Đức và nhà khoa học Aziz Skanka của Trường Đại học North Carolina ở Chapel Hill, cả hai đều nằm ở miền đông của tiểu bang North Carolina của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm thứ Tư nói rằng Mỹ sẽ không hợp tác quân sự với Nga ở Syria vì chiến lược của Nga thiếu sót nghiêm trọng, nhưng chuẩn bị các cuộc thảo luận kỹ thuật cơ bản về an toàn cho các phi công. Bộ trưởng Carter phát biểu như vậy trong chuyến công du đến thủ đô của Italia và tái khẳng định quan hệ vững mạnh giữa Rome và Washington. Trong khi đó, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói Mỹ không muốn Nga chuyển công thức của họ ở Syria tới Iraq. Ông Mark Toner nói như vậy hôm thứ Ba sau khi một nhà lập pháp Nga nói Moscow sẽ xem xét việc nới rộng các cuộc không kích của họ tới Iraq nếu họ nhận được một lời yêu cầu chính thức từ chính phủ Iraq. Liên hiệp châu Âu vừa phát động một chiến dịch ở Nam Địa Trung Hải ngăn chặn tàu thuyền đưa lậu người tìm cách xâm nhập bất hợp pháp vào khối liên hiệp này. Cuộc hành quân Sofia bắt đầu hôm thứ Tư cho phép hải quân lên các tàu thuyền bị đưa tình nghi đưa người đi lậu, khám xét và bắt giữ tàu. Một tòa án tối cao của châu Âu đã bác bỏ một hiệp ước chuyển giao dữ liệu 15 năm với Mỹ, phán quyết rằng hiệp ước đó không cung cấp đủ sự bảo vệ đối với quyền riêng tư cho công dân châu Âu. Tòa án tư pháp châu Âu hôm thứ Ba viết rằng thỏa thuận điều khoản an toàn không bảo vệ dữ liệu các cá nhân lưu trữ trên máy chủ đặt ở Mỹ khỏi sự do thám khả dĩ của chính phủ Mỹ.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.